dứt với quãng đời quá khứ sau hình ảnh cuối cùng của Sa Nặc và Kiền Trắc. Đức Thích Ca xoay mặt về phía trước. Phía trước toàn một màu xanh đậm của nước và rừng. Cảnh tượng hùng vĩ ở đây làm rợn người yếu vía. Sông Anoma trùng trùng dậy sóng. Điệp điệp bên kia bờ, từng dãy núi chồng dựng lên nhau. Hoang du dây cùng mọi ngã. Chưa có một vết chân người để lại nơi đây. Từ nay, muốn đến những chóp núi nhuộm vàng trong ánh nắng ban mai kia, Đức Thích Ca chỉ có một cách là tự vạch lấy con đường. Đá ở đấy có lẽ cứng lắm, dây hoang chằng chịt, chắc nhiều và bao nhiêu gai góc nữa. Nhưng trước mắt ngài toàn một màu xanh đậm. Sắc màu ấy gây nguồn hy vọng và tin ở sức mạnh của mình. Ngài mạnh bạo bước đi. Ngài đi đến dãy núi Ranagiri và xin nhập vào đoàn tu khổ hạnh. Đây là những người xem thân thể là kẻ thù của linh hồn, xác thịt là con thú phải xiềng xích, phải hành hạ cho đến bao giờ tê dại, không còn cảm giác nữa. Có người đưa một cánh tay lên trời, đêm và ngày luôn như thế, cho đến lúc nào những khớp xương tay không còn cử động được nữa, gầy và khô dần như một nhánh củi mục. Có người nắm mãi bàn tay lại, cho đến lúc nào móng tay mọc dài, xuyên qua lòng bàn tay đã thối nát. Có người tự đánh mình với một cái roi da, hay lấy dùi sắt hơ lửa đâm vào ngực mình. Ở đây, một người nằm lẫn lộn giữa đống thây ma đã thối nát, để tập cho mũi quen với những mùi dơ bẩn. Đằng kia, một người ngồi nhai mãi những ngọn lá đắng để làm cho lưỡi không biết vị nữa. Một nơi khác, vài người nằm trần dưới cái nắng nẻ đất, đếm mỗi ngày 1.000 hạt kê, rồi bỏ dần vào mồm mỗi lúc một hạt, cho đến bao giờ chết khô vì nắng và đói. Đức Thích Ca sống với họ ở đây, nhưng thấy những cách tu luyện ấy không có kết quả gì. Ngài hỏi, ôi, đời đã đau đớn lắm rồi, sao các người còn cố làm thêm đau đớn nữa? Một người trả lời, trong kinh có dạy, nếu một kẻ tu hành hạ thân xác cho đến nỗi không còn biết đau đớn, khổ nhọc là gì nữa, thì tâm hồn người ấy thoát khỏi nhục thể mà lên cõi trời. Như một làn khói bay cao lên mấy tầng mây xanh khi củi đã cháy trong lò. Đức Thích Ca nhìn lên trời, chỉ một đám mây đang bay. Làn mây nhẹ trôi trên trời kia, vẫn biết là ở từ những làn sóng rào rạc trong biển cả, nhưng nó phải nhỏ dần từng giọt xuống lại trần gian, chảy qua những kẽ đá, đường lầy, hiệp nhau lại thành suối, thành sông, rồi lại lao mình ra biển cả. Tương lai và hạnh phúc của các người sau khi đã trải qua bao nhiêu khổ hạnh, biết có thoát khỏi cái luật xoay dần ấy chăng? Cái gì có lên thì phải xuống, đã đến thì phải đi. Sau khi đã mua được cõi trời với bao nhiêu xương máu trong chợ đau thương mà các người đã tạo lấy, tôi chắc rồi các người sẽ trở về với những đau thương khi kỳ hạn ở cõi trời đã hết. Bởi thế, tôi khuyên các người hãy bỏ những trò nguy hiểm ấy đi. Tâm hồn trong sáng và thanh cao phải cần có một thân thể trong sạch và cường tráng để nương tựa. Sao các người lại đánh đập, phá phách thân thể cho đến nỗi nó phải kiệt quệ, phải gục ngã giữa đoạn đường dài, như một con ngựa bất kham khuỵu xuống dưới sức chở nặng khi chưa đến đích. Bấy giờ, các nhà tu khổ hạnh bực tức, có lẽ vì thất vọng, kêu lên. Người ơi, chúng tôi đã chọn con đường này, chúng tôi quyết đi cho đến đích. Nếu người biết con đường nào hơn, nói cho chúng tôi hay. Nếu không, người hãy đi nơi khác mà tu luyện. Đức Thích Ca cáo từ mọi người, rồi ra đi, lòng buồn rười rượi. Không phải buồn vì chán nản. Ngài buồn vì thấy người đời đã quá sợ đau đớn, đến nỗi phải tập cho quen với đau đớn. Tham sống đến nỗi không dám sống, sợ chết đến nỗi tập cho quen với cái chết. Cố gấp gấp đào huyệt cho đời mình để mau thoát cảnh địa ngục mà họ đã tạo ra. Ngài dừng chân lại trên sườn đồi, chống hai bàn tay lên đầu chiếc gậy tầm xích, đứng nhìn cảnh vật ở dưới chân Ngài mà than. Hỡi những bông hoa dại mọc ở gian sườn đồi, các con được tắm ánh sáng và thở khí thanh. Có bao giờ các con thấy phiền muộn đến nỗi muốn diệt mất những hương thơm, muốn ruồng bỏ những màu sắc tươi đẹp mà các con đang phô bày ra đấy? Hỡi những đám thùy dương kia, các ngươi nhờ cái thuật gì mà được bằng lòng sống giữa thiên nhiên hòa hiệp, được sung sướng vươn mình lên cao để vít gió Hy Mã Lạp Sơn và ngân nga trong lá rậm? Và các con nữa, hỡi đàn chim ơi, cái thú nước mây rong ruổi mà thiên nhiên đã phú thác trên đôi cánh các con, cái hạnh phúc được tung từng tràng nhạc trong nắng ban mai và gió sớm, những của quý giá ấy có bao giờ vì lòng ham muốn một cái gì khác quý giá hơn mà các con đành ruồng bỏ? Có bao giờ các con thấy chán nản đến nỗi không muốn hót nữa và cố hành hạ thân các con để mong sống cuộc đời tốt đẹp hơn thế? Nhưng người, các con ơi, người, anh cả của muôn loài, đã đem trí thông minh để gây thêm khổ và đã sớm đào huyệt để chôn sống đời mình. Đang khi do dự chưa biết đi về hướng nào, Ngài bỗng thấy dưới chân đồi một đám bụi mù dấy lên. Trong ấy đang lúc nhúc một đàn cừu. Những kẻ chăn cừu chạy từ chỗ này sang chỗ khác để thúc giục chúng đi. Họ nắm đá ném vào những con đi chậm ở đằng sau. Một con cừu non đi bên cạnh mẹ bị trúng phải một hòn đá, què một chân. Nó đi chậm lắm, nhưng cừu mẹ không thể đi theo vì nó còn một con nhỏ khác đang chạy lạc ở phía trước. Theo con này thì bỏ con kia. Cừu mẹ đành đứng nhìn lui và nhìn tới. Đức Thích Ca chạy xuống đồi, bồng con cừu con bị thương lên, dỗ về. Dù con về đến đâu, ta cũng sẽ bồng con theo mẹ con đến đấy. Trong lúc ta chưa tìm ra được phương thuốc để cứu toàn cả chúng sinh, thì ít nữa ta cũng cứu được một mình con ra khỏi đau khổ. Ừ, như thế còn hơn là ngồi trên núi như những kẻ tu hành kia để hành hạ thân thể mình và để cầu được giải thoát với những đấng thiên thần bất lực. Ngài bước mau đến phía trước, hỏi những kẻ chăn cừu. Các người dắt đàn cừu này về đâu? Một người trong bọn họ buồn bã trả lời. Vua Tần Bà Sa La ở thành Dương Xá bắt chúng tôi phải nộp 100 con dê và 100 con cừu để tối nay Ngài làm lễ hy sinh cúng thần. Đức Thích Ca nói giọng cương quyết. Vậy ta sẽ theo các ngươi đến đấy. Và vẫn ôm vào lòng con cừu non, Ngài đi trong đám bụi hồng của đoàn thú dấy lên. Đến một bờ sông kia, một người đàn bà mắt chưa ráo lệ, chắp hai tay quỳ xuống bên chân Ngài. Thưa Ngài, hôm qua con đến bên Ngài cầu xin Ngài một phương thuốc để cứu đứa con trai nhỏ của con chết vì rắn cắn. Ngài vén khăn lấp mặt nó, dịu dàng nhìn, rồi đậy lại mà bảo. Người hãy đi đến nơi nào chưa có một người cha, người mẹ, người con hay đứa nô lệ chết mà xin một nắm tro. Nếu người xin được thứ tro ấy thì mới có thể cứu con người được. Đức Thích Ca hiền từ nhìn người đàn bà đau khổ và hỏi. Nhưng người có tìm ra được thứ tro ấy không? Ôi, con ôm đứa con đã lạnh vào lòng, đi gõ cửa từng nhà một, từ thành thị cho đến thôn quê, để xin thứ trò ấy. Trò thì không thiếu gì, nhưng không có nhà nào là không có người hoặc mới chết, hoặc chết đã lâu. Con mệt nhọc và chán nản, đặt con bên cạnh bãi dâu, đi tìm Ngài để nhờ Ngài chỉ cho một nhà nào mà con có thể tìm được thứ trò như Ngài đã dạy. Đức Thích Ca đặt một tay lên vai người đàn bà, như để trút cả một niềm thân mến xuống đó và nói với giọng chua xót. Người à, không có được thứ trò ấy đâu, vì chết là một luật chung của muôn loài. Hôm qua ta bảo người đi tìm thứ trò ấy là chỉ cốt để cho người nhận thấy rằng đã làm người thì phải chịu sự tử biệt. Không thể vượt ra ngoài quy luật cay nghiệt ấy được trong lúc còn ở trong kiếp người. Người phải hiểu rõ như thế để kiên nhẫn chịu đựng tai nạn kia. Hôm qua, người tưởng chỉ có một mình người đau đớn. Bây giờ, người đã rõ rằng toàn cả nhân loại, chúng sinh đều như thế cả. Cái đau đớn của người trong cái đau đớn của toàn thể. Một giọt nước mắt trong biển nước mắt, âu cũng là một chuyện thường, đừng nên than khóc thái quá. Giả lại, có kêu gào than khóc cho lắm đi nữa cũng vô ích, vì không thể thay đổi được cái luật thiên nhiên khắc nghiệt kia mà mọi người đều phải chịu. Thôi, người hãy đi chôn con của người đi. Nếu ta có thể cứu được con người, thì dù có cần đến máu xương ta, ta cũng không từ. Ngài cùng bọn chăn cừu đi tiếp đến thành Dương Xá. Quân gác thành thấy vẻ hiền hậu và phương phi của ngài, đều tránh ra hai bên cửa để ngài vào. Xe ngựa đều dừng lại để ngài đi trước. Trong các phố xá, người ta đổ xô ra hai bên đường, nhìn ngài ôm con cừu đi qua. Họ thì thầm với nhau. Không biết người thuộc về hạng nào mà phúc hậu và trang nghiêm như thế. Ồ, hai mắt dịu dàng và thông minh quá đỗi. Có lẽ đó là một vị thiên thần mới xuất hiện đâu đây. Ngài đi thẳng đến đền vua. Vua Tần Bà Sa La đang đứng trước bàn thờ. Các nhà quyền quý Bà La Môn choàng áo lễ trắng đứng hai bên. Họ vừa đọc kinh, vừa kính cẩn mang những bình đựng nước hoa, mỡ và rượu sô ma đổ vào ngọn lửa đang reo cháy trên đống củi thơm. Quanh giàn hỏa, chảy lừ đừ một dòng huyết đặc của đàn cừu bị chọc tiết. Trước bàn thờ, một con cừu đực bị trói nằm sấp trên chiếc ghế dài, đầu bị tréo ngược ra đằng sau lưng. Một người Bà La Môn kê lưỡi dao nhọn và sáng vào cổ con vật mà khấn to. Hỡi các thần linh, đây là những dòng máu tinh khiết của đàn cừu vô tội. Xin các ngài hãy sung sướng nhúng tay vào đấy mà rửa sạch tội cho nhà vua. Xin các ngài hãy lấy mỡ của chúng mà đốt cho tiêu tan những lỗi lầm của cả nước. Từ đây, xin các ngài đừng giận hờn mà gieo họa xuống nữa. Đức Thích Ca vội đến bên cạnh nhà vua, tâu giữa sự ngạc nhiên của mọi người. Xin bệ hạ đừng để cho người ấy giết con vật vô tội kia. Nói xong, ngài xoay lại, mở trói cho con cừu. Mọi người đều đứng yên, không ai cản trở. Ngài có một vẻ gì khác phàm, đã làm mọi người, từ vua đến quan phải kính nể. Sau khi xin phép vua Tần Bà Sa La, ngài cao giọng giảng cho mọi người nghe. Ai cũng ham sống, thế mà ai cũng thích giết hại. Ai cũng có thể giết hại một cách quá dễ dàng, thế mà không ai có thể tạo ra được sự sống. Ngài tiếp, dù muôn loài có khác, sự sống chỉ là một. Trong Thánh Kinh có dạy, sau khi chết, có người sẽ đầu thai làm thú vật, có nhiều thú vật sẽ làm người. Người và vật vì thế mà vẫn cùng một dây liên lạc như anh em. Không thể lấy máu của thú vật để rửa tội cho người. Xin với thiên thần tha tội là một việc vô ích. Nếu các ngài ấy đều thiện, thì các ngài sẽ không thể tha thứ cho một việc làm ác như thế. Nếu các ngài ác, thì dù có giết bao nhiêu thú vật đi nữa để cúng, các ngài cũng không hết ác được. Nhưng dù thiện dù ác, các ngài cũng không tha tội cho ai được. Tội của người nào thì người ấy phải chịu. Đây là luật nhân quả, không ai có thể vượt qua. Càng giết hại nhiều, lại càng mang lắm họa. Giảng đến đây, một cảnh tượng hòa thuận và đẹp đẽ hiện ra trước mắt. Ngài cất cao giọng và nói một cách say sưa. Ôi, thế giới này sẽ an vui biết bao, và biết bao sầu thảm sẽ không có nữa, nếu nhân loại biết thương đến loài vật, mà không nỡ tâm chém giết chúng để cúng và để ăn. nếu nhân loại chỉ tự nuôi sống với cỏ cây hoa trái. Ngài nói với một giọng rất thiết tha và đầy thương cảm. Các thầy Bà La Môn nghe xong đều cởi bỏ hết lễ phục mang trong mình với hai bàn tay chùi chưa sạch máu. Mấy trăm con cừu được thả ra, vui vẻ chạy rong trên các đường phố như vừa thoát khỏi địa ngục mà sự mê muội của loài người đã tạo ra. Vua Tần Bà Sa La kính cẩn đến bên Đức Thích Ca, chắp hai tay vái ngài và mời ngài về cung. Ngày hôm sau, vua sai khắc trong đá và chạm vào gỗ đạo dụ rằng: từ xưa đến nay chúng ta đã phạm một tội lớn là giết súc vật để cúng thần. Nhưng bắt đầu từ ngày nay, trong dân gian không ai được làm đổ máu một con vật, vì chúng sanh đều cùng chung một sự sống. Và nên luôn nhớ rằng những điều lành sẽ dành riêng cho những kẻ hiền lương. Sau khi rõ lai lịch Đức Thích Ca, vua Tần Bà Sa La liền mời ngài ở lại. Ngài là một đấng vương giả, sinh ra để ngồi trên thiên hạ, chứ không phải sống nhờ sự bố thí của mọi người. Ngài hãy ở đây với trẫm, đem sự hiểu biết của ngài để giáo hóa cho dân gian. Rồi đến khi nào hết đời trẫm, thì giang sơn này trẫm sẽ giao cho ngài cai trị. Nhưng Đức Thích Ca một mực chối từ. Tâu bệ hạ, tôi đã bỏ cha tôi, vợ tôi, con tôi và giang sơn tổ quốc để đi tìm chân lý. Bệ hạ đừng cầm giữ tôi lại làm gì. Tôi không thể ngồi yên trên ngọc ngà châu báu trong lúc tai tôi còn nghe những tiếng đau thương của nhân loại. Lòng tôi còn cuộn lên những bào ảnh của cuộc đời. Xin bệ hạ để cho tôi đi. Bao giờ chân lý đã rạng ngời trước mắt tôi và sáng soi cùng thế giới, tôi lại xin trở lại đây để đền đáp ơn ngài đã chiếu cố. Vua biết không thể cầm giữ được ngài, liền đi quanh ngài ba vòng và cúi đầu dưới chân ngài từ biệt, sau khi đã chúc ngài mau thành chánh giác. Từ đây, trên những con đường hiểm trở và gai góc dọc theo Hy Mã Lạp Sơn, ngài lại bước chân lên, mang theo bên mình một bình bát và một chiếc gậy. Và dưới những ngọn nắng cháy thịt, những trận mưa rách da của xứ Ấn Độ, ngài chỉ biết đem theo một tình thương vô hạn và một ý chí mạnh mẽ vô cùng để tự che chở. Từng năm qua, phong sương phủ dày một lớp trên da người vương giả. Chiếc gậy của kẻ tầm đạo đã mòn một khúc trên đá sỏi đường rừng. Nghe ở đâu có một đấng tu hành đắc đạo là ngài tìm tới. A-la-già, Ca-lan đều biết mặt người xuất thế. Nhưng đến đâu, ngài cũng thấy đạo của họ còn thấp kém, hẹp hòi, không đủ làm cho ngài thỏa mãn. Sau cùng, không tìm đâu thấy cái đạo giải thoát như ý ngài muốn. Ngài nghĩ, cái đạo ấy có lẽ tự ta tìm thấy trong ta mà thôi. Từ đấy, ngài không đi hỏi đạo đâu khác hơn là tự hỏi trí tuệ sáng suốt, tinh anh của ngài. Xứ Phật Đà Gia La có một dải rừng gọi là Ưu Lâu Tần Loa, cây cỏ sum suê, đường đi hiểm trở. Đức Thích Ca đến đấy, đêm ngày nghiền ngẫm theo đạo vô thượng của ngài, quên ăn quên ngủ, lấy tuyết sương làm màn, cỏ hoa làm chiếu. Mỗi ngày, từ đứng bóng, ngài bắt đầu tham thiền. Ngài ngồi xếp bằng tròn, mình thẳng, yên lặng như một tượng đá. Thỉnh thoảng, một con sóc nhảy lên vế ngài, vài con chim nhỏ đến đậu trên miệng bình bát để bên cạnh ngài, chúi mỏ xuống, mổ những hạt cơm ngài để dành cho chúng. Ngài ngồi như thế, không quan tâm đến xung quanh. Điềm nhiên, mặc cho gió nực luồn lách trong lá, những nhành cây rên răng rắc dưới ngọn nắng thiêu. Rồi mặt trời dần lặn, đỏ rực một phía rừng. Rồi đêm xuống, sao trong đèn bạc cho giấc ngủ được êm lành. Ngài vẫn ngồi yên, phân dần những mối manh rối beng của tư tưởng, giữa những hình ma bóng chết, giữa những vùng u tịch của đêm rừng, mà thỉnh thoảng tiếng gầm thét của bọn ác thú đang cấu xé nhau trong bóng tối làm tăng thêm hãi hùng ghê rợn. Đến quá nửa đêm, ngài mới đặt lưng xuống ngủ để rồi lại trỗi dậy trước ánh bình minh. Ngài đến ngồi bên sườn núi, nhìn xuống cảnh đời xa xa đang ngủ dưới chân ngài, duỗi mình trên những cánh đồng bao la còn đắm chìm trong bóng tối. Thế rồi, trời sáng dần, từ chân mây xa đưa lại, vài luồng gió mai phẩy nhẹ như hơi thở của mặt trời sắp lên. Bóng sao mai mờ dần trong ánh sáng, vạn vật trỗi dậy với mặt trời hồng. Sắc màu tươi thắm lại, tiếng chim vui hòa lẫn trong cành. Ngài chứng kiến mỗi buổi bình minh sự trở về của ánh sáng, và liên tưởng đến một buổi mai kia, khi ánh sáng của đạo ngài cùng bừng chiếu lên với ánh mặt trời, thì ôi, cuộc đời sẽ vui thêm biết mấy. Tắm rửa xong, ngài lần theo đường để đi xuống núi khất thực. Bình bát mang bên mình, ngài dừng bước trước mọi nhà với vẻ uy nghi của một người sắp sáng đạo. Các bà mẹ vội bảo con đem sữa bánh ra dâng. Ngài nhận lãnh lòng sốt sắng của mọi người với một nụ cười hiền trên môi hay một lời cảm ơn rất êm dịu. Những cô thiếu nữ nhìn ngài với những cặp mắt đen nháy, ngạc nhiên khi thấy người trai trong mộng hiển hiện ở hình ngài. Lũ trẻ chạy nâng áo ngài lên, đặt môi xuống đấy, tỏ hết lòng kính mến và sùng bái như đối với một vị thần hộ mệnh. Ngài sống từng năm như thế, nhưng nhiều lúc say mê trong việc nhập định tham thiền, ngài ngồi luôn từ trưa này cho đến trưa kia. Khi sực nhớ đến bình bát thì chỉ thấy một bình không. Giờ khất thực đã qua, ngài phải đi kiếm trái cây ăn qua loa cho đỡ đói. Lòng khao khát tìm cho mau ra ánh sáng, sự chuyên chú của tinh thần, những đêm quên ngủ, những ngày quên ăn, và nắng lửa, và gió băng, và bao nhiêu nhọc nhằn khác làm cho thân hình ngài mỗi ngày mỗi tiều tụy, sức lực mỗi ngày mỗi mòn yếu, những tướng tốt của ngài lu mờ dần. Rồi một buổi trưa, ngài nằm liệm trên mặt đất, mê man không còn biết gì nữa. Một người chăn cừu đi qua, thấy ngài nằm bất tỉnh trên vũng nắng vàng cháy, liền bẻ một nhánh cây che cho ngài, rồi lấy sữa đựng trong bao da đổ vào miệng ngài. Ngài tỉnh dậy, sắc mặt hồng hào tươi thắm như xưa, những tướng tốt hiện rõ như trước. Người chăn cừu tưởng gặp thần núi, sụp xuống lại, rồi đứng lùi lại rất xa. Ngài bảo đến gần, rót cho ngài một chén sữa, nhưng người đó vẫn đứng xa thưa lại. Kính lạy ngài, tôi không thể đến gần ngài, vì tôi là một đứa Baliya, sự gần gũi của tôi sẽ làm ngài mất tinh khiết. Đức Thích Ca dịu dàng bảo, tình thương và sự nhu cầu là những dây liên hiệp để đoàn kết mọi người. Không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ như nhau, không có giai cấp trong giọt nước mắt cùng mặn. Mỗi người khi mới sinh ra, không phải đã có sẵn dấu tika trên trán, không đeo sẵn dây chuyền trong cổ. Trước tòa án nhân quả, mỗi người đều phải trả đúng giá những nghiệp mình đã làm. Người hãy cho ta uống đi, không can chi mà sợ. Người chăn cừu sung sướng đến bên ngài, rót sữa vào chén, dâng ngài uống.